Dạ, xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Vu Lan. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Thì như đại chúng thấy, ở xứ lạnh của chúng ta, mùa đông dài hơn mùa hè. Mới có thấp thoáng mà bắt đầu chúng ta đã vào mùa thu rồi. Lá thì bắt đầu đã chuyển vàng, trời thì hơi lành lạnh, mưa thu thì thỉnh thoảng cũng có. Cho nên thời tiết và đã báo cho chúng ta biết là chúng ta chuẩn bị vào mùa thu và sắp tới là mùa đông. Thì sau một tháng trời với rất nhiều những khóa tu, cũng như các ngày lễ tại tu viện Trúc Lâm, thì bắt đầu tuần này Pháp Hòa mới có thì giờ để đi Phật sự các nơi. Thì hôm nay một lần nữa được trở về thăm đại chúng tại chùa Hải Đức, thì cũng giống như là cô Diệu Tuấn vừa trình bày, thì mặc dù ở đây thành phố nhỏ, chúng ta không có vị trụ trì, nhưng mà tinh thần tu học, cầu học của tất cả đại chúng rất là cao. Cho nên quý thầy dù bận bao nhiêu công việc Phật sự ở các nơi, nhưng rồi cũng thu xếp ráng trở về đây để cùng chia sẻ với đại chúng trong những ngày lễ lớn. Thì hôm nay là ngày lễ Vu Lan. Thì theo cái truyền thống của Phật giáo đó, nhất là Phật giáo Bắc Tông, tức là Phật giáo ở các nước Trung Hoa, Việt Nam, hai nước mà gần gũi mình nhất đó, thì thường đó là chúng ta làm lễ khai kinh Vu Lan từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, và chúng ta trì tụng kinh Vu Lan suốt cho đến ngày rằm. Sau ngày rằm thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng, bởi vì ngày 30 tháng 7 âm lịch đó, là vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì bên truyền thống Nam Tông thì không có tụng những cái kinh này. Thì bởi vì chúng ta trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta có những cái bản kinh Đại Thừa chúng ta trì tụng. Mỗi khi mà mình nhìn lại, cứ mỗi một năm đi qua như vậy đó, thì mình thấy rất là mau. Và thấy rằng sức khỏe của mình đó, có phần kém đi. Như Pháp Hòa thấy là mỗi năm đó, những cái khóa tu liên tục như vậy đó, thì Pháp Hòa cũng ok lắm. Nhưng mà năm nay mình thấy rất là rõ là sau cái khóa tu người Việt là Pháp Hòa thấy bắt đầu là nó mệt nhiều. Nhưng mà bởi vì mình đã đề ra những khóa tu rồi thì mình phải đi theo. Cho nên ráng đi theo những khóa tu. Rồi những cái chương trình sinh hoạt cho các em cũng nhiều. Thành thử ra sau 1 tháng 8 các cái khóa tu, các khóa học rồi thì Pháp Hòa cũng rất là mệt. Và hồi sáng này lẽ ra thì như thường lệ thì sẽ bay xuống đây sớm, nhưng bởi vì ở mình đã nhận lời làm lễ thành hôn cho con của một cô Phật tử ở đây đó. Ngày hôm nay hai gia đình kéo lên chùa để làm lễ thành hôn ở trên đó. Thành thử ra Pháp Hòa cũng phải ở lại để làm cái lễ cầu nguyện ở trên đó, xong rồi thì mới bay xuống đây. Thì tối hôm nay chúng ta sinh hoạt hơi trễ, thôi kệ, mình lâu lâu mới có một kỳ ha. Thì ở trong kinh Niết Bàn đó, Đức Phật có dạy: phàm mình sống ở trong đời hay mình làm người đó, nó có những cái điều khó. Mà thật sự ra nếu khó thì nó nhiều thứ lắm. Mà mình kiểm lại thì Phật dạy mình chung quy á, căn bản như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, thì Đức Phật nói có 20 điều khó. Ở đây á, thì Đức Phật dạy có 6 cái điều khó. Nhưng mà Pháp Hòa nói khó xong rồi á, Pháp Hòa nói cái gì? Không phải dễ. Cái này nó khó có lắm ạ. Khó có lắm. Như hôm rồi ngồi nói trong một cái buổi pháp đàm với người Tây Phương á, thì Pháp Hòa có nói rằng quý vị có thấy quý vị hạnh phúc không? Hạnh phúc là chúng ta ở được một cái quốc độ có đầy đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông rõ ràng. Thì nếu mà mình có cái chánh niệm mình sống á, thì tự nhiên mình thấy rằng mình không có bắt buộc là chỉ thích mùa hè thôi. Mình cũng không nói là tôi chỉ thích mùa thu thôi, mùa nào nó cũng đẹp hết á. Ở Canada mình là mùa nào cũng đẹp hết. Mùa xuân cũng đẹp, mùa hè cũng đẹp, mùa thu cũng đẹp, mùa đông cũng đẹp. Quý vị thấy lá vàng của Canada rất đẹp phải không? Hãy nói tới Canada là người ta nói tới hai cái mùa tuyết với lại mùa thu. Cho nên mình thấy nếu mà mình bắt buộc á, phải như thế này, phải như thế kia, cái tự nhiên mình khó chịu. Còn nếu mà mình biết chấp nhận, mình biết nhìn nó khác á, thì tự nhiên cuộc sống của mình nó có cái phần hạnh phúc hơn. Hồi sáng này trong khi mà làm lễ đám cưới, Pháp Hòa cũng có nói. Pháp Hòa mới nói rằng nếu mà mình có được một cái mình đến với nhau bằng cái tình thương chân thật á, tại vì Pháp Hòa giải ý nghĩa chiếc nhẫn đó, thì trong đó Pháp Hòa có nói tới cái chất liệu làm lên chiếc nhẫn. Đó là cái chất liệu của vàng hoặc là bạc. Mà người ta lấy vàng hoặc bạc để người ta làm cái chiếc nhẫn đó, để người ta nói lên cái giá trị của chiếc nhẫn, cái quality. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta thương nhau mà chúng ta đến bằng cái chất liệu chân thật á, thì mình sẽ biết chấp nhận người đó hơn là mình bắt buộc. You accept more than you expect. Tại vì nếu mà mình chấp nhận thì nhiều hơn á, thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Thì giống như mình đã sanh ở trong quốc độ Canada, mình duyên đưa đẩy, mình qua tới Canada mình sống mà mình không có enjoy và không có tận hưởng Canada thì uổng lắm. Trong khi đó có những nơi xa xôi người ta đến mùa đông người ta phải bay qua đây để người ta được thưởng thức tuyết. Còn mình ở đây mà mình sợ tuyết, phải không? Rồi có những người gì họ thích mùa thu quá đi, họ phải bay qua Canada để họ tận hưởng được mùa thu, phải không? Thành thử ra mình mới thấy là mình biết chấp nhận thì nó rất là dễ thương, rất là dễ chịu. Thì thay vì ở đây á, cái chữ nan là khó, thì đối với chữ nan á là gì? Là dị. Dị có nghĩa là dễ. Nhờ ở đây Pháp Hòa không dùng chữ dị mà phải dùng chữ phước. Nó khó có lắm mà mình có được thì mình thấy là mình có phước, chứ không phải dễ có đâu nha. Phải thấy mình có phước, nó rất khó được mà mình có phước lại được. Phải không? Giống như nói là pháp Phật cao siêu khó tìm cầu, muôn ngàn ức kiếp dễ hay đâu. Con nay được phước xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Cái bài chữ Hán là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp đó, có nhiều cách dịch lắm. Thì ngày xưa chư Tôn Đức Hòa Thượng của chúng ta ở Việt Nam dịch như vậy đó: Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. Nay con có duyên xin trì tụng. Có vị thì dịch: nay con được phước xin trì tụng. Có phước lắm mới được chứ đâu phải dễ. Thì ở đây cũng vậy, trong kinh Niết Bàn Đức Phật ra đưa ra 6 cái khó. Thì thường thường mình nói hễ mà đối lại với chữ khó là dị là dễ, nhưng ở đây không phải dễ. Chút xíu mình nghe sao khó này mình thấy cái nào cũng khó hết trơn á. Nhưng mà mình có phước mình được. Thứ nhất là gì? Thứ nhất gọi là ngộ Phật thế nan, có nghĩa là mình gặp Phật sanh ở đời là khó. Bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình khó không? Đâu phải dễ gặp, phải không? Đâu phải dễ gặp. Bây giờ mình không được gặp Phật ngay trong đời sống này, nhưng mình còn gặp được cái gì? Ít ra còn gặp được thánh tượng, tức là cái tôn tượng của Phật. Hay là chúng ta còn được cái phước là chúng ta gặp được xá lợi của Phật. Nhưng mà có nhiều người nhìn tượng Phật sợ, không dám nhìn. Có nhiều người bước vô chùa thấy những tượng Phật sợ lắm. Nhưng mà đối với người mà nhìn một cái tượng Phật mà ta cảm thấy trong lòng nó nhẹ nhàng, mỗi khi buồn khổ lại nhìn tượng Phật thấy một hồi tâm lắng xuống hết. Thành thử ra đâu phải dễ. Mặc dù cửa chùa mở rộng nè, tượng Phật là để ngay đó và ai cũng có thể chiêm ngưỡng vậy. Nhưng mà người không có duyên, có phước thì không có dễ gặp. Cho nên ngộ Phật thế nan là bây giờ mình kiểm lại, mình thấy mình có phước được gặp. Cho nên trong cái khóa tu xuất gia gieo duyên vừa rồi đó, nhân cái dịp đúng ngay ngày rằm, thì Pháp Hòa có thỉnh xá lợi Phật xuống để cho các vị được chiêm bái cúng dường. Đó là lần đầu tiên trong 7 cái khóa xuất gia gieo duyên, thì khóa vừa rồi lần đầu tiên chúng ta thỉnh xá lợi xuống để cho chư Phật tử, chư giới tử được chiêm ngưỡng. Rồi ngộ Phật thế nan. Rồi cái thứ hai đó là văn chánh pháp nan. Văn chánh pháp nan có nghĩa là mình nghe chánh pháp khó. Tại vì á, chánh, bây giờ mình nói, giờ nói trong đạo thì chánh pháp tức là những cái gì mà hướng dẫn chúng ta đi đúng đường. Quý vị nhớ nha, tại pháp nó có nhiều pháp lắm, có chánh pháp, có tà pháp. Phải không? Mà nếu mà mình mà xui xẻo mình gặp cái tà pháp cái mình đi trật. Cho nên mình may mắn mình gặp được chánh pháp. Tại sao vậy? Tại vì chánh pháp có thể hướng chúng ta đi tới hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thượng là giúp cho mình đi lên, hướng thiện là giúp cho mình đi về cõi lành, cõi tốt. Hướng giải thoát là giúp cho tâm hồn mình được thảnh thơi. Mình làm cái đó rồi là mình được giải thoát, mình an vui chứ mình không có đau khổ. Nhưng mà cẩn thận, tại vì có nhiều khi mình ham cầu cái pháp nhưng mà là không được cái may mắn, không được cái phước báo để chúng ta gặp được những cái chánh pháp. Ở trong kinh có dạy như thế này: nếu mà chúng ta nghe pháp, cố gắng nhớ cho trọn, nhớ những cái điều đó một ngày. Mà lỡ không có ngày á thì nửa ngày. Lỡ không có được nửa ngày á thì được một giờ đồng hồ. Lỡ không được một giờ đồng hồ ráng 10 phút. Mà lỡ không được 10 phút ráng 1 phút. Mà lỡ không được 1 phút nữa ráng dù chỉ một sát na. Trong kinh dạy như vậy. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình nghe chánh pháp mà mình cố gắng mình nhớ chánh pháp á, dù chỉ một cái khoảnh khắc thôi, phải không? Thì nó cũng giúp cho tâm của mình được một chút. Thí dụ như hồi nãy mình đến đây, có thể là mình đang phiền não chuyện gì đó, rồi mình vô trong này cái mình nghe tụng kinh, mình nghe niệm Phật, mình nghe nói được một vài câu đạo lý, cái mình nghe vậy mà cái tạm thời mình quên đi những cái phiền não lăn tăn nãy giờ nó đang nhảy nhót trong tâm hồn mình đó, dù chỉ có một chút thôi, 5 phút 3 phút thôi, rồi cái tự nhiên sực nhớ trở lại cái đau khổ, cái buồn phiền nãy. Nhưng mà may quá, thay vì nãy mình full tham khổ mình khổ tràn cả tiếng đồng hồ, nhưng mà nãy giờ ngồi đây được 15 phút mà mình quên đi được những cái đó 5 phút cái mình thấy mình cũng hạnh phúc. Quý vị thấy không? Cho nên nghe chánh pháp đó, sướng lắm. Thấy không? Mình mỗi lần mình nghe được những cái điều lành, điều phải đó, nó mở tâm tư mình nhiều lắm. Cho nên đó, là mình nghe pháp đó, cũng giống như gần thiện tri thức vậy đó. Thí dụ mình gần được một người lành thì người ta nói những cái điều lành cho mình nghe. Còn bây giờ mình không có gần được một người nói live, nói sống cho mình nghe, cái mình nghe gì? Mình nghe CD, mình nghe DVD. Thành thử mình nghe chánh pháp á, Pháp Hòa nhớ hoài trong luật Chư Tổ dạy nghe giáo pháp mở tâm tư. Tâm tư của mình nó có thể là giống như nó nhiều cửa, nó bế tắc, mình nghe cái mình mở. Có thể trong bài pháp á, quý thầy hướng dẫn 1 giờ đồng hồ, nhưng mà trong đó có thể là nó đã mở được vài cánh cửa lòng của mình rồi. Có thể mình chưa thông, nhờ nghe được cái bài pháp đó cái mình thông đó. Cho nên á, rồi chánh pháp ở đây á, nhiều khi cũng không nhất thiết phải là Phật pháp nữa. Có nhiều khi người ta hướng dẫn cho mình cái điều lành, điều phải, điều đúng, thì cái đó cũng gọi là chánh pháp. Cho nên đâu phải dễ nghe. Tại vì có nhiều người họ nghe họ cảm thấy buồn ngủ, có nhiều người nghe thấy lải nhải, nghe không có hay. Không biết quý vị đã từng gặp một người bạn, một người thân nào mà khuyên họ nghe băng, họ nói thôi cho tôi xin đi, mấy cái này đừng có để cho tôi nghe, tôi mệt, tôi buồn ngủ lắm. Có nhiều người là tội nghiệp, nghe kinh mở băng lên nghe, mà thấy người thân của mình mà về đó, nhiều khi chạy tới tắt máy không kịp vậy đó. Tại vì biết người kia không có thích nghe, mà mình để như vậy là người nọ khó chịu lắm. Cho nên rồi phải tắt đi. Quý vị thấy, cho nên đâu phải dễ nghe. Không, người ta nói như này: trân châu dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Không, cái hạt trân châu, hay là có khi người ta gọi là thiên kim dị đắc, ngàn vàng thì dễ được, một lời lành thì khó nghe.